Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Anh, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand. Tiếp đó là tin tức ba cư dân ở thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hiện vẫn đang bị giam giữ vì nói với mọi người về đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là lời nói tự đáy lòng của một bệnh nhân ung thư máu khi sinh mệnh được hồi sinh nhờ Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, danh sách thứ ba về những thủ phạm bức hại Pháp Luân Công được gửi đến các chính phủ của Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand. Các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand đã gửi danh sách thứ ba về thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Công tới các chính phủ mỗi nước. Tương tự như hai danh sách trước, những cá nhân trong danh sách này sẽ bị trừng phạt dưới những hình thức như bị từ chối nhập cảnh và đóng băng tài sản cá nhân vì những tội ác nhân quyền mà họ đã gây ra. Hai danh sách trước đã lần lượt được gửi đi vào tháng 9 và tháng 11 năm 2019. Kể từ cuối năm ngoái, cộng đồng quốc tế đã có được một số bước tiến quan trọng để đưa ra luật bảo vệ nhân quyền. Ngày 9 tháng 12 năm 2019, ông Joseph Borrell, đại diện ngoại giao cao cấp của Liên minh châu Âu tuyên bố rằng họ đã bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị cơ chế trừng phạt toàn cầu nhằm giải quyết những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đây sẽ là đạo luật của Liên minh châu Âu, tương đương với đạo luật Magnitsky toàn cầu của Hoa Kỳ. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là một ưu tiên rõ ràng của người châu Âu. Theo chân Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh là những nước đã thông qua luật cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của những quan chức nước ngoài có liên quan đến các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nghị viện Úc cũng đã ban hành luật mới để đưa ra các biện pháp trừng phạt tương tự đối với các lãnh đạo nước ngoài liên quan đến các vụ lạm dụng nhân quyền. Tại Hoa Kỳ, các học viên Pháp Luân Công đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân quyền để cung cấp thông tin chi tiết về những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại và hỗ trợ các quan chức thúc đẩy việc thi hành các biện pháp trừng phạt tốt hơn. Trang web Minh Huệ liên tục cập nhật trang thông tin cá nhân và tội ác của các thủ phạm đối với các học viên Pháp Luân Công. Cho đến nay, đã xác định được tổng cộng 105.580 thủ phạm. Còn nhiều danh sách thủ phạm tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công nữa sẽ được tổng hợp và gửi tới chính phủ các nước dân chủ để có biện pháp trừng phạt. Trang web Minh Huệ kêu gọi các quan chức và nhân viên trong hệ thống chính quyền ở Trung Quốc lập tức chấm dứt việc thực thi các chính sách bức hại và bồi thường cho những tổn thất mà họ đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, hoạt động của các học viên ở Stockholm, Thụy Điển thu hút sự chú ý của công chúng đến Pháp Luân Công. Một nhóm học viên đã tập trung gần Quốc hội Thụy Điển ở Stockholm để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đã dựng các bảng thông tin trên quảng trường Mintoget vào ngày 29 tháng 2. Vì tuyết đã ngừng rơi và mặt trời ló dạng, nên có rất nhiều người đi bộ trên quảng trường. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về môn tu luyện nâng cao sức khỏe này. Pháp Luân Công, một môn tu luyện giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Suốt 20 năm qua, các học viên trên khắp thế giới đã và đang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Ngay khi các học viên dựng xong các bảng thông tin, một nhân viên bảo vệ liền tiến đến một học viên. Anh xua tay khi một học viên định đưa cho anh xem giấy phép của sự kiện này và nói, không cần, tôi biết các bạn, anh cũng đã từng ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Trước khi rời đi, anh nói bằng tiếng Trung, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Sau khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc, ông Baha và vợ ông là bà Murat cảm thấy phẫn nộ. Ông Baha nói, thật kinh hoàng, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một con quỷ dữ. Cặp vợ chồng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này cũng đã ký tên vào bản kiến nghị của các học viên. Bà Murat đã ghi lại thông tin liên lạc của một học viên bởi bà và chồng bà muốn học các bài công pháp. Tin tức thứ ba, tổ chức các sự kiện ở Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ Quốc nhằm ủng hộ 350 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles đã tổ chức một loạt các hoạt động tại thành phố Monterey Park nhằm ủng hộ 350 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Monterey Park là một cộng đồng ở khu vực Los Angeles với đông đảo dân cư là người Mỹ gốc Á và số dân nhập cư từ châu Á ngày càng tăng. Bà Lý Hải Luân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Los Angeles, cho biết hàng triệu người Trung Quốc đã thoái đảng. Sau khi cuốn sách 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản, hơn 350 triệu người Trung Quốc trên khắp thế giới đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Bà Lý cũng chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử đẫm máu của nó. Do chính sách không ngừng che đậy thông tin, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc virus corona trở thành một đại dịch. Bà Lý giải thích với người tham dự rằng việc niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo sẽ tăng cường năng lượng tích cực trong cơ thể mỗi người, theo đó người ta sẽ giảm khả năng mắc bệnh. Bà Lý nói thêm rằng bất cứ ai là đảng viên sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà khẩn thiết kêu gọi mọi người đừng diệt vong cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắt đầu từ 9 giờ sáng, các học viên đã trình diễn các bài công pháp tại công viên Burns. Bị thu hút bởi tiếng nhạc êm dịu, nhiều người đã hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp trong thời gian trình diễn của các học viên. Ông Triệu, người mới đến Hoa Kỳ gần đây, cho biết Pháp Luân Đại Pháp và các học viên hoàn toàn khác với những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc miêu tả. Ông nói, các học viên là những người tốt bụng và trung thực. Tôi có thể cảm nhận được thiện tâm và sự chân thành của họ. Đừng nghe Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để biết sự thật, các bạn cần gặp gỡ và tiếp xúc với chính các học viên. Pháp Luân Đại Pháp đã phổ biến đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Pháp môn này chỉ bị cấm ở Trung Quốc. Rõ ràng những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố là có vấn đề, chẳng phải sao? Ông Triệu đã học các bài công pháp trong thời gian diễn ra màn trình diễn. Ông nói, vai tôi có vấn đề, tôi tưởng tôi sẽ không thể thực hiện được các bài công pháp. Nhưng thật ngạc nhiên, cơn đau vai của tôi đã biến mất. Chiều hôm đó, các học viên đã căng biểu ngữ và áp phích, tạo nên một vạn lý trường thành của sự thật. Các tấm áp phích chứa thông tin về việc thoái đảng và sự thật về virus corona. Khi ông Lưu, một người dân địa phương, đi qua các tấm biểu ngữ của các học viên, ông nói ông tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, các bạn học viên thật sự rất tuyệt. Đã nhiều năm trôi qua rồi, các bạn vẫn giữ vững đức tin của mình khi đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không ai ngoài các bạn có thể làm được điều này. Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn. Một người Trung Quốc qua đường khác thể hiện cùng cảm nghĩ như ông Lưu và nói thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tà ác, cuộc bức hại này thật tà ác. Tôi ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa của các bạn. Vạn lý trường thành của sự thật đã thu hút nhiều người qua đường đọc các biểu ngữ và áp phích, đồng thời nhận tài liệu từ các học viên. Một số người còn bày tỏ thái độ khuyến khích và ủng hộ. Một số người Trung Quốc cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ tư, bộ phim Thư từ Mã Tam Gia được trình chiếu tại Đại học McGill ở Montreal, Canada. Thật là kinh hoàng, đây là lời cảm thán của các giảng viên và sinh viên tại Đại học McGill sau khi xem bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Khán giả cho biết, họ xúc động sâu sắc trước những trải nghiệm cá nhân của học viên Pháp Luân Công, ông Tôn Nghị, nhân vật chính trong bộ phim. Bộ phim tài liệu đã ghi lại một cách chân thực cảnh học viên Pháp Luân Công, ông Tôn Nghị, bị giam giữ trong trại lao động khét tiếng Mã Tam Gia. Tại đó, ông bị ép phải làm các món đồ trang trí Halloween giá rẻ. Ông đã giấu khoảng 20 bức thư mô tả chi tiết những tội ác tại Mã Tam Gia trong các hộp thành phẩm. Cô Julie Kate, một bà mẹ ở Oregon, đã tìm thấy một trong những bức thư đó. Phát hiện của cô đã tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ hệ thống trại lao động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn không chấm dứt, và ông Tôn Nghị đã phải trốn khỏi Trung Quốc. Cô Goit, một khán giả, nhận xét bộ phim tài liệu này đầy sức mạnh, và toàn bộ bộ phim đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Cô đã từng nghe về những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng vẫn bị sốc bởi những gì cô biết được qua buổi chiếu phim. Cô cho biết cô sẽ chia sẻ về buổi chiếu phim và bộ phim này trên Facebook để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô Ishika, một sinh viên tại Đại học McGill cho biết, cảnh tra tấn trong trại lao động khiến cô hết sức lo ngại, Mặc dù nhà sản xuất phim đã sử dụng các hình ảnh minh họa để mô tả chúng, cô đau lòng khi thấy ông Tôn Nghị và vợ ông bị ép phải ly hôn, cũng như tất cả những tổn hại khác mà cuộc bức hại đã gây ra. Cô nói hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chấp nhận được, và mọi người trong cộng đồng quốc tế cần gây sức ép lên Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại này. Cô Michelle, một học viên cao học, nhận xét rằng trải nghiệm đau thương của ông Tôn Nghị và gia đình ông rất thu hút sự quan tâm và thực trạng được thể hiện trong bộ phim hết sức báo động. Cô nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang bức hại người dân, ngay cả sau khi nó đóng cửa hệ thống trại lao động. Tin tức thứ 5, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở lễ hội Grand Fury tại Melbourne, Úc. Hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 3 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc đã tham gia lễ hội Grand Fury thường niên. Lễ hội Grand Fury diễn ra ở ngoại ô Hawthorn, là một trong những lễ hội cộng đồng lớn nhất của Melbourne và hàng năm thu hút tới hơn 100.000 người tham dự. Tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một số học viên đã trình diễn các bài công pháp. Trong khi đó, một số học viên thông thạo tiếng Anh hơn phát tặng tờ thông tin cho du khách và trả lời các câu hỏi về môn tu luyện truyền thống này. Nhiều người tham dự lễ hội đã ký tên vào bản kiến nghị của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số người tham dự cho biết Pháp Luân Công chính là môn tu luyện mà họ hằng tìm kiếm. Lễ hội Grand Fury đã được tổ chức trong 25 năm và lễ hội năm nay có trên 250 gian hàng bán thực phẩm và các sản phẩm thủ công. Lễ hội cũng có các tiết mục giải trí trực tiếp, bao gồm một cuộc diễu hành, biểu diễn âm nhạc, trình diễn thời trang và các trò chơi trong công viên theo chủ đề. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được dựng trên một con phố trước một thẩm mỹ viện. Ông Edward Jolly, chủ thẩm mỹ viện, cho biết ông rất quen với Pháp Luân Công. Ông nói, chân, thiện, nhẫn nên là giá trị trong cuộc sống hàng ngày của con người. Ba giá trị này có thể áp dụng cho mọi loại tình huống, từ gia đình đến nơi làm việc, và cho cả mối quan hệ giữa con người với con người nữa, và tôi cũng chiều theo những giá trị này trong cuộc sống của mình. Ông nói, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, gia đình và con cái họ thật kinh hoàng. Ông cho biết, tôi tin rằng những cuộc đời đã hy sinh trong cuộc bức hại này không vô ích. Pháp Luân Công cuối cùng sẽ chiến thắng, vấn đề chỉ là khi nào mà thôi. Ông Mark Victorson, một cư dân Hawthorn, đã ký tên vào bản kiến nghị. Ông nhận xét, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công là vô cùng tốt. Ông nói, đặc biệt là chúng ta cần phải từ bi với nhau. Cô Reagan Foster, một giáo viên, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Công tại lễ hội, cô muốn thực hành một môn tu luyện. Cô nói, gần đây tôi đã liệt kê ra 10 giá trị quan trọng nhất đối với bản thân mình, và lương thiện là giá trị đầu tiên. Là một giáo viên, tôi luôn muốn lúc nào mình cũng thiện. Pháp Luân Công chính là những gì tôi hằng tìm kiếm. Điều này thực sự tuyệt vời. Tin tức thứ 6, truyền thông phơi bày những nỗ lực của lãnh sự quán Trung Quốc nhằm ngăn cản các hoạt động của Pháp Luân Công ở Tây Úc. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tây Úc đã nhiều lần liên hệ với chính quyền thành phố Perth với ý đồ nỗ lực thuyết phục các quan chức của thành phố này dừng việc cấp phép cho các hoạt động kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công. Ngày 11 tháng 2 năm 2020, kênh truyền thông số Hoa Today đã đưa tin của phóng viên Nathan Hondros. Tin cho biết, lãnh sự quán Trung Quốc thường xuyên liên hệ với nhóm quản lý điều hành của thành phố để phản ánh về các hoạt động kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công, nhưng các quan chức của thành phố này luôn từ chối những yêu cầu như vậy. Đã đưa tin của phóng viên Nathan Hondros, bà Anne Banks Mikelister, Tổng Giám đốc Phát triển Cộng đồng của thành phố Perth, đã thông tin cho ông Hondros rằng chính quyền thành phố Perth đã lưu ý đến những quan ngại của lãnh sự quán Trung Quốc, nhưng vẫn sẽ tiếp tục cấp phép cho các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công bởi vì họ luôn tuân thủ luật pháp. Các học viên Pháp Luân Công ở Tây Úc đều đặn tổ chức các hoạt động trên khắp khu thương mại trung tâm của thành phố và khu vực gần văn phòng của lãnh sự quán Trung Quốc để nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tra tấn và giam giữ phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ. Năm 2018, nỗ lực của lãnh sự quán Trung Quốc nhằm ngăn cản Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành mừng Giáng sinh ở Perth đã bị truyền thông Úc phơi bày. Kể từ năm 2008, hàng năm, các học viên Pháp Luân Công đều tham dự lễ diễu hành này. Ông Albert Lâm, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Úc cho biết, Không biết bao nhiêu lần Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng ngăn cản các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên. Ông nhận định chính quyền thành phố Pớt đã làm đúng. Ông Lâm cho biết các học viên thường xuyên bị sách nhiễu hay bị đe dọa ở thành phố Pớt. Ông Lâm kể, có những người rất khả nghi đến gây rối tại các quầy thông tin của chúng tôi trong thành phố. Họ la hét vào bạn và bạn không thể nói lý với họ. Ví dụ như, tại một sự kiện được tổ chức ở thành phố vào năm ngoái, một người đàn ông đã chửi mắng chúng tôi. Ba vị khách qua đường đã yêu cầu ông ta dừng lại, nhưng ông ta không chịu. Cho đến khi họ gọi cảnh sát thì người đàn ông đó mới nhanh chóng rời đi. Trong những năm gần đây, vô số báo cáo về sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được truyền thông Úc đăng tải, và các báo cáo này đã khiến các quan chức đắc cử cũng như người dân Úc phải chú ý. Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng gây ảnh hưởng lên xã hội Úc thông qua những thủ đoạn như mua chuộc các chính trị gia, góp sức để tác động đến việc hoạch định chính sách, chi phối các tổ chức sinh viên và truyền thông Trung Quốc tại Úc, lập ra nhiều tổ chức như Viện Khổng Tử, v.v. Trong một bài báo viết cho tờ China in Perspective vào tháng 8 năm 2016, ông Trần Dụng Lâm, cựu nhân viên lãnh sự quán bỏ trốn sang Úc vào năm 2005 đã viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một nỗ lực rất có chiến lược nhằm thâm nhập vào nước Úc một cách có hệ thống. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Ba cư dân tỉnh Hà Bắc vẫn đang bị giam giữ vì nói với mọi người về đức tin của họ. Ba cư dân thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc hiện đã bị giam gần 3 tuần vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 2 tháng 2 năm 2020, ông Tư Chí Dân, bà Lữ Hội Bình và bà Lý Lan Hân đã ra ngoài phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một phụ nữ trên đường phố không những không nhận tài liệu mà còn hô hoán. Ở đây có vài người Pháp Luân Công. Một nhóm nhân viên quản lý đô thị đã bao vây các học viên và gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng kéo đến và bắt họ về đồn công an thị trấn Đông Bình. Cảnh sát đã đến nhà bà Lữ, nhưng không có ai ở đó. Họ xé cặp câu đối treo trên cửa nhà có thông tin về Pháp Luân Công xuống và sau đó kéo sang nhà bà Lý. Họ cũng xé bỏ những chữ trang trí năm mới trên cửa nhà bà Lý xuống và muốn nhòm vào trong nhà. Con gái bà Lý cực lực phản đối và nói rằng nhất quyết không cho người lạ vào nhà cô do dịch bệnh virus corona đang bùng phát. Cuối cùng, những cảnh sát này lại kéo tới nhà ông Tư và ông Tư đã mở cửa cho họ. Họ xé câu đối trên cửa và các bức tranh ở trong nhà. Một tấm ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công cũng bị lấy đi. Buổi chiều hôm đó, cảnh sát đã đưa các học viên tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Trại tạm giam thành phố Định Châu đã từ chối tiếp nhận họ. Trước đó, trại tạm giam cũng từ chối tiếp nhận vài học viên khác. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, ba học viên đã được thả ra. Vào ngày 7 tháng 2, ba học viên đã bị triệu tập đến đồn công an. Cảnh sát cố gắng lục soát nhà họ một lần nữa, nhưng không thành công. Trong ngày hôm đó, các học viên bị đưa đến trại tạm giam Thành Bắc. Thông tin chi tiết về tình huống của các học viên hiện vẫn đang được điều tra. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Lời nói tự đáy lòng của một bệnh nhân ung thư. Tôi đã từng rất suy sụp khi bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, mới ngoài 40 tuổi và đang sống cùng gia đình ở nông thôn. Tôi cảm thấy không khỏe nên đã tới bệnh viện kiểm tra. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị bệnh như vậy. Tôi muốn ở cùng với người thân, nhưng bệnh tình của tôi ngày một nặng thêm nên tôi nhập viện ở Trường Xuân. Bác sĩ bảo tôi cần truyền máu, nhưng điều kiện kinh tế gia đình tôi không tốt, không thể trang trải khoản chi phí này. Tôi tuyệt vọng trở về nhà chờ thần chết đến đón. Tôi có một người họ hàng ở Trường Xuân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi hay tin về bệnh tình của tôi, chị ấy liền đến thăm tôi. Chị ấy mang đến cho tôi một chiếc đài và các băng ghi âm bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Chị cũng bảo tôi học các bài giảng cùng chị. Chị ấy nói rằng sau khi chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của chị đều đã khỏi. Chị nói rằng Pháp Luân Đại Pháp phổ độ chúng sinh và duy chỉ có Đại Pháp là có thể cứu mạng thôi. Chị ấy hiện tại đã ngoài 70 tuổi, khỏe mạnh, da rẻ hồng hào. Tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng. Ngày hôm sau, tôi đã đến nhà chị ấy để cùng chị ấy học các bài giảng của Đại Pháp. Các học viên khác cũng tham gia cùng chúng tôi. Họ cùng nhau học Pháp từ sáng tới trưa, nhưng tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh giấc, tôi cảm giác đầu óc tỉnh táo lạ thường, Từ đó về sau, tôi không còn cảm thấy buồn ngủ trong lúc học pháp nữa. Sau này tôi mới hiểu rằng, trong lần đầu tiên học pháp đó, sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Tôi bắt đầu học pháp và luyện công mỗi ngày, tôi ngày càng hiểu nhiều pháp lý hơn. Đại pháp yêu cầu chúng ta chiều theo chân thiện nhẫn để chúng ta trở thành người tốt hơn. Trong mọi việc đều phải nghĩ cho người khác trước, luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Tôi hành xử chiều theo tiêu chuẩn của đại pháp trong cuộc sống hàng ngày. 4 năm đã trôi qua, tôi được chẩn đoán là đã hoàn toàn khỏi bệnh máu trắng và tôi không hề phải mất một xu tiền chữa trị y tế. Tôi đã mở một tiệm ăn vặt và việc kinh doanh cũng khấm khá. Gia đình tôi đều rất hạnh phúc. Vô cùng cảm tạ sư phụ và đại pháp đã ban cho con sinh mạng thứ hai và ban cho người nhà con hồng phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.